Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng như đừng lo lắng cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em có thể nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa hệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Solomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém lòng tin! Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, người ta nói rằng ngày đầu năm chúng ta muốn mọi sự đều tốt, đều đẹp, vì người Việt Nam chúng ta tin rằng tất cả những cái tốt, cái đẹp là nó sẽ bắt đầu từ ngày đầu năm như thế nào thì nó sẽ tiếp tục như vậy, nó tiếp diễn như vậy. Và vì thế chúng ta quy tụ nơi đây trong thánh lễ này với một cái tâm tình, với cái thao thức, cái tâm thức y như vậy. Chúng ta khao khát được Chúa chúc lành. Chúng ta khao khát đón nhận được ơn lành của Chúa, cái điều tốt nhất từ Chúa, lộc của Chúa, để xin và cầu mong cho tất cả những gì chúng ta nhận được trong thánh lễ này, trong ngày đầu năm, nó sẽ kéo dài suốt một năm. Chúa chúc lành cho chúng ta. Đó là cái tâm tình đầu tiên mà có lẽ mỗi người trong chúng ta mang đến với Chúa. Cái tâm tình thứ hai mà tôi suy tư đó là cái tâm tình tạ ơn. Tất cả chúng ta đi qua một năm vừa qua, không ít những khó khăn, những vất vả, những lo âu, những khó nhọc, thậm chí đau ốm. Nhưng rồi một cách nào đó Chúa giúp chúng ta đến đây trước mặt Chúa, ngồi lại với Chúa, tất cả đều cũng qua. Qua bằng cách này hay cách khác. Có khi những cái nó qua, nó còn khưng lại ở đó. Nó còn chờ chúng ta tạm ngưng cho mấy ngày Tết nó ổn. Rồi sau đó mình quay về, mình phải bới ra, mình làm tiếp. Nhưng mà những cái qua đó cho thấy rằng Chúa vẫn đồng hành với chúng ta. Chúa kiên nhẫn với chúng ta. Trong mỗi người chúng ta cũng còn cái gì đó nó chưa xong. Những cái gì đó nó đã kết thúc rồi, nhưng qua những cái đã kết thúc và những cái còn dở dang mà chúng ta đang vội gác một bên để có một cái Tết vui vẻ sum vầy bên người thân đó, chúng ta có thể nhìn thấy được rằng trong mỗi giây phút đó Chúa hiện diện với mình, Chúa ở với mình, Chúa đồng hành với mình. Điểm thứ ba tôi xin được mời gọi anh chị em cùng suy tư, đó là khi chúng ta nhìn lại những cái đã qua, những cái còn lại, những điều chúng ta mong đợi, chúng ta thấy rằng vỏn vẹn trong ngày đầu xuân, hay trong suốt một năm, hay trong suốt cuộc đời chúng ta, dường như chúng ta chỉ xin hai điều. Thứ nhất, đẹp. Phải không ạ? Tại vì ai đến đây cũng đẹp hết. Không ai đến đây mà không muốn mình không đẹp hết. Đẹp. Cuộc đời chúng ta được đánh dấu bởi cái đẹp. Cái đẹp nó làm cho chúng ta cảm thấy sung sướng, cảm thấy được an ủi, cảm thấy có niềm vui. Đẹp, hay và đẹp. Hát hay, mặc đẹp, đẹp. Nhưng mà anh chị em để ý, cái đẹp đó, cái mà chúng ta khao khát mong đợi đó, cũng có thể chính là cái làm cho mình lo âu nhiều nhất. Nếu như mình có ảo tưởng rằng mình đẹp là trên hết. Đúng mà, tôi đẹp là trên hết. Nhưng khi mình phát hiện ra là mình không đẹp bằng người ta, cái mình có không hay bằng người ta, cái mình làm không xuất sắc hơn người ta, mình sẽ bị thất vọng. Vậy thì đẹp ở đây phải là đẹp như thế nào? Tôi nhớ có người kể rằng cứ mỗi cuối năm đó con dọn dẹp nhà cửa. Anh chị em chúng ta cũng dọn dẹp nhà cửa phải không ạ? Và chúng ta sẽ coi cái gì cũ, xấu, hư, không xài được, vứt, đúng không ạ? Làm cho nhà nó đẹp, gọn gàng, sạch sẽ, đón khách. Vậy thì cái gì mình giữ lại? Cái gì đẹp đối với mình? Và có một cái đồng hồ, người đó nói con cái đồng hồ của ông ngoại con để lại cũ rồi, hết xài lên dây cót, đồng hồ lên dây cót, xong rồi để đó mà nó không có chạy nữa. Nhưng mà cầm cái đồng hồ đó lên thì nhớ ông ngoại, nhớ người thân, và nhớ rằng cái đồng hồ này nó tượng trưng cho cái tương quan trong gia đình. Và tự nhiên thấy ồ, đây cũng là một cái đồng hồ cổ mà nó xấu xí, nó bên ngoài nó không có đẹp, nó mới mẻ như cái khác, nhưng mà nó có cái dấu tích của cái cổ, cái nét xưa, và nó có cái đẹp của xưa cổ, đồ cổ. Nên mình trưng ở đó, vừa nhắc mình về người thân, mình nhắc mình về cái sự hy sinh của ông bà cha mẹ, vừa nhắc về cái đẹp, cái gốc tích. Vậy có những cái đẹp nó không bao giờ qua đi. Nó không qua đi khi nó có dấu tích của tình thương. Cái đẹp nó sẽ qua đi nó khi nó có dấu tích của cái sự giả tạo, cái sự tạm bợ, cái bề ngoài mà thôi. Nhưng cái gì nó để lại dấu tích của tình thương không bao giờ qua đi. Vậy thì ngày năm mới chúng ta ăn mặc đẹp là biểu tượng của cái khao khát chúng ta muốn giữ lại cái tình thương không bao giờ qua đi của Chúa qua cái đẹp trong tâm hồn, qua cái đẹp của tương quan, qua cái đẹp của sự hy sinh. Và cái đó là cái mà Chúa Giêsu nhắc với chúng ta: nhìn hoa huệ đi, nhìn những bông hoa này đi, ngày mai sau cái Tết này nó sẽ được quăng vào thùng rác khi nó tàn. Nhưng Chúa không vì nó sẽ bị quăng vào thùng rác mà Chúa không làm cho nó đẹp. Nhưng cái đẹp của nó để đem lại niềm vui, đem lại cái phúc lành của Chúa cho con người. Và vì thế mà thôi Chúa làm cho nó đẹp. Vậy Chúa cũng khao khát điều đó với chúng ta. Chúa khao khát nơi chúng ta, và Chúa hy vọng nơi chúng ta, mỗi một người chúng ta mang trong tâm hồn cái nét đẹp. Mà nét đẹp đó khi chúng ta thể hiện ra bên ngoài bằng quần áo, bằng sự thanh lịch, nó biểu lộ, chúng ta khao khát biểu lộ cái gì đó bên trong tâm hồn mình. Cái sự bình an, cái sự nhân lành, cái tương quan tốt đẹp. Cái ý thứ hai anh chị em, đó là cái gì? Cái hữu ích. Cuộc đời chúng ta ngoài cái đẹp, đẹp mà không xài được nữa bỏ, nhưng có một cái không bao giờ bỏ là có ích. Khi mình không có ích nữa, không có hữu dụng nữa thì mình bỏ, đúng không ạ? Mà có lẽ cái đó là cái quan trọng nhất trong cuộc sống chúng ta, và cái mà chúng ta khao khát nhiều nhất nơi mỗi một con người chúng ta. Cha mẹ khao khát nơi con, vợ chồng khao khát nơi nhau, anh chị em khao khát nơi nhau, là mình là người
có ích.
Hữu dụng. Có ích là gì? Là giúp được cho người khác, đem lại sự sống, đem lại niềm vui cho người khác, và đem lại bình an. Mà có lẽ mục đích sống lớn nhất của cuộc đời chúng ta cũng như thế, là làm sao để mình có ích, làm sao để mình bàn tay của mình sinh lợi. Mình không muốn, mình không sinh lợi. Và cái đó là cái làm cho chúng ta lo âu nhiều nhất, mà cũng là chính Chúa nhắc chúng ta đừng lo âu cho ngày mai, lo âu cho hôm nay. Chúa không có nói là đừng lo âu cho ngày mai xong rồi cứ ngủ cũng mặc kệ, không phải. Nhưng mà đối diện với cái lo âu đúng cách trong năm mới là chúng ta tập đối diện với lo âu đúng cách, chứ không, Chúa không có nói rằng Chúa sẽ xóa hết những cái lo âu trước mặt chúng ta. Nhưng Chúa nói với chúng ta rằng biết cách lo để chúng ta được bình an. Biết cách lo âu nghĩa là gì? Không lo âu cái không phải của mình và không thuộc về mình. Khi mà mình không giải quyết được cái đó, không nằm trong bàn tay của mình, không nằm trong khả năng của mình, không cần phải lo âu điều đó. Lo âu cái gì mà thuộc trách nhiệm của mình, của hôm nay và của lúc này, vì mình tin rằng Chúa luôn luôn đem lại điều tốt nhất cho mình. Và cái hôm nay và cái lúc này là gì? Làm sao để tôi có ích cho tha nhân? Tôi đem lại niềm vui, đem lại bình an, đem lại cái cảm nghiệm được yêu thương cho người thân của tôi. Và đó là cái ý mà tôi xin chia sẻ với anh chị em trong ngày đầu năm, khi chúng ta quy tụ nơi đây tạ ơn Chúa cho những gì đã qua, những gì chưa qua. Chúng ta quy tụ nơi đây với cái sự mới mẻ, và trong cái sự mới mẻ đó, chúng ta xin Chúa đem lại cái nét đẹp, không những bên ngoài, nhưng trong tâm hồn chúng ta trong suốt một năm mới. Xin Chúa giúp chúng ta nhìn thấy cái niềm vui vì Chúa tạo dựng mỗi con người chúng ta đều có ích cho Chúa. Và cái hữu ích lớn nhất mà Chúa ban cho chúng ta là gì? Là khả năng loan báo về tình yêu Chúa cho mọi người bằng chính cuộc sống của chúng ta.